Colonel Fung, 2nd of January 1990, first side.
And the commander in chief of 559 have a regiment of anti-aircraft.
Thì kết quả năm nay thì như tôi đã nói ban nãy rồi.
And the result as you have known already.
Sang năm 1969.
Up to 1969.
1969 tức là cái thời kỳ mà Mỹ phải xuống thang miền Bắc.
69, you remember the situation that the American de-escalate the war in the north.
Yes, stop the bombing.
À, cũng là thời kỳ ở tuyến 559 đã phát triển đường xá như tôi nói ngày hôm trước rồi.
And you remember that it linked with the development of the network of the road, as he's mentioned already.
Tình hình địch xuống thang ở miền Bắc ấy, thì đề nghị xem cái cuốn đường qua vùng cắt cổ với cuốn vượt đỉnh của tôi.
And in all the details of this time was in past crossing the peak and breaking through the stronghold.
Tuy nhiên tôi cũng nói một vài điểm mà but sâu và
I would like to stress
sâu hơn
something.
Ở khi địch xuống thang miền Bắc ấy, thì do cái sự tình báo chiến lược của ta và sự phán đoán của Bộ Chính trị khá chính xác đã biết trước cái khả năng này của địch vào khoảng được một tháng.
That before the de-escalation of the American, our Politburo member as well as the Ministry of Defense had predicted this situation about 1 month before.
Tôi nói khoảng một tháng là tôi cảm thấy
that,
tôi cảm nhận thấy được.
That
chứ
was what I
biết
felt.
Sớm hơn nữa,
perhaps they have knew it before. I didn't know.
Bởi vì thông qua những cuộc họp và những ý kiến chỉ đạo mà tôi bắt được cái mạch là có lẽ có một sự chuyển biến.
Because through the orders and through the meetings that we could sense some movement.
Một mặt khác là bản thân Mỹ cũng cứ phải hạ thang từng bước một.
And on the other side, I think the American de-escalated step by step.
Nhưng khi kẻ địch xuống trước cái ngày phải ngừng bắn thì hắn hạ thang đánh tập trung vào khu vực Quảng Bình, Vĩnh Linh.
But before the escalation, they concentrate on in the area of Quảng Bình and Vĩnh Linh.
Tạo ra những cái tam giác lửa.
Creating the
hủy diệt từng vùng nhỏ.
Creating the triangle of fire to totally eliminate some small area.
Cái tam giác lửa đó nó liên tiếp nhau.
And it goes successively, this triangle of fires. That means it goes continuously. That they eliminated like the carpet bomb to eliminate gradually each small area, one after another.
Tôi lấy ví dụ như thế này, cái tam giác nó đánh là.
For example, from Linh Cảm, then. Linh Cam.
Bến Thủy này.
Then Bến Thủy, Benthuy.
Và Đồng Lộc này.
Then Đồng Lộc, Donglock. That means you remember that the name of the 12 girls, volunteer
yes,
girls.
Yes, right.
Yeah. That means they eliminate part over part.
Eliminate what? Eliminating the.
That
road
means
the whole
area. Tức là không hủy diệt toàn bộ chứ không phải là cả con đường mà hủy diệt cả làng xóm.
Linh Cảm đây.
For example, this is Linh Cảm was on the road number 15, and this is Lam River, L-A-M. This is highway number 9, highway number 1. This is Bến Thủy, which lies there, and Đồng Lộc, you can see on the map.
Yes.
Nó đánh hủy diệt cái khu vực đò linh cảm này.
They totally destroyed the area of Linkam. And eliminate the whole area of north and south of Bến Thủy. And eliminate the village and the whole village area of Đồng Lộc.
12 cô gái Đồng Lộc, yeah, tức là câu chuyện ở đây.
The 12 girls was the story here.
At this time.
At this time.
Nó lại đánh tiếp một cái nữa.
And
they
continue to eliminate Chuông Bát. Chuông Bát, TRONGBAT.
Đây Hà Tĩnh.
And this is Hà Tĩnh, HATINH. Yeah, that is. And this is Hà Tĩnh is the province. Yeah.
Chuông Bát, Hà Tĩnh. Và ở đây là
all those are in Hà Tĩnh province.
Yeah.
All
And then Kheak, Kheac, and another triangle that way. They make good.
Hoặc là lui vào trong này.
And southern ward. In đèo ngang, that means sông ngang pass, energy a n energy, and sông danh, danh river. The G I A N H and Linh Cảm again. That means that they created the triangle that way. They eliminated the in three. I had mentioned several times in breaking through the bottleneck, triangle hole.
Như thế là với phương pháp đánh tập trung như thế này.
With the way of concentrating their bomb raids that way, before de-escalating, then they would like to eliminate the whole area.
Nghĩa là nói một cách
to say the truth,
mộc như thế này.
Frankly,
là Mỹ nói
that the America,
sau khi ngừng
that after after. After showing their peace-loving will in de-escalating,
sẽ để lại cho đối phương ở miền Bắc một vùng chết không có cách gì
hoạt động nữa. Before that, they would like to create a no man land in this area that you can hardly revive it.
Làm được như vậy.
Doing so,
tất cả các lực lượng xe cộ
on the forces. On the force of on who which stayed in Trường Sơn turned to be useless. The trucks could be that means on the trucks and there were nothing they couldn't cross through then they would be
couldn't
useless.
Cross through these areas.
Yeah.
Mm-hmm.
Yeah.
Tất cả những cái hoạt động này.
On these activities in reality,
và trên đã phán đoán như vậy.
We did predict before.
Cho nên khi kẻ địch vừa xuống thang miền Bắc,
then whenever they started de-escalating,
thì quân ủy trung ương,
that the party military party central committee,
đã chỉ thị,
gave order.
To
the Logistics General Department, as well as the whole commander in chief, headquarters of the commander in chief, to the fourth interzone, as well as the Politburo had gave order to the Ministry of Transport and Communication to be hurriedly pushed forward.
Sửa chữa đường thật nhanh.
And repairing the road quickly.
Vận tải thật nhanh vào cái khu vực Quảng Bình.
Quickly transported everything to quickly transport ammunition and goods to the west of Trường Sơn. That means as well as the west of Quảng Bình. All the forces contacted directly to the area of vùng nào đấy là vùng
đây là, to the, nằm ở trong đây là cái khu vực
To the west of Quảng Bình, it was Bố Trạch, B-O-T-R-A-C-H, and Đồng Hới, D-O-N-G-H-O-I. Đồng Hới là có phải phía phía tây đâu ạ?
Đồng Hới thì thế này. Đồng Hới đây này.
Vâng, nhưng mà
có... Tôi nói là tây Quảng Bình.
That means the west of Đồng Hới.
Yeah. Đẩy lên tây Quảng Bình.
Yeah. That means everything was sent west. And it lie in Bố Trạch district.
Và đẩy nhanh sang bên này tức là nằm trong cái huyện.
And then push forward to Lệ Thủy district, Lethuy.
Như vậy là chúng ta
push south to Lệ Thủy. And when we had our ammunition and goods inside there.
Bộ tổng tổ chức ra cái bộ tư lệnh 500.
Then the Ministry of Defense organized the Commander in Chief number 500.
Bộ tư lệnh 500 là chịu trách nhiệm chỉ huy tất cả các cái lực lượng kể từ đứng chân ở Nghệ Tĩnh vào cho đến Vĩnh Linh.
That commander, that headquarter bear the full responsibility from Nghệ Tĩnh province to Vĩnh Linh.
Bộ tư lệnh 500 này làm,
and that headquarter must be in charge. And they did the duty of the frontline general department before.
Right. So, what was it called? What something 500? Duan 500. What?
Như thế gọi là Bộ Tổng Tư lệnh.
Bộ Tư lệnh.
Bộ Tư lệnh. Commander, headquarter of the commander of. Như thế thì tương đương với gì?
Tương đương với lại quân khu.
Cũng it was an
Wicon
corps.
Wicon
corps 500. That means equivalent to an interzone SQNS to the 559.
Okay. Yeah. And that was based on a geographical area.
Yeah. Như thế là,
and
their main duty is to direct the fighting as well as the transportation from Nghệ Tĩnh to Vĩnh Linh.
But that's East Trường Sơn.
Đấy là phía đông Trường Sơn. Yeah, East Trường Sơn.
Đông Trường Sơn. Cái nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh 500 làm nhiệm vụ là tạo chân hàng, tạo nguồn vật chất đưa cho 559 để 559 vận chuyển vào trong này.
That the corps 500 will create the ammunition depot, that means the delivering depot, to send goods for to corps 559 and southward. And directly leading the fightings in Vĩnh Linh.
Yes.
Yeah.
Bộ Tổng Tư lệnh có một cái ý kiến chỉ đạo là tuyến 500 phải nhanh chóng vươn sâu vào phía trong.
And the corps 500 was ordered to go furthermore. Tức là vươn sâu phía trong là phía nào?
Vươn sâu phía trong.
Tức là vươn sâu lên
559. Yeah. That means to go deeper and contacting corps 559. Deeper, tức là vươn sâu vào.
Vươn sâu vào tuyến 559 này.
Yeah. Tức là thế thì hiện lại trầm lên.
Là cái lực lượng của mình là hoạt động vươn sâu vào, đẩy sâu vào để tạo điều kiện cho 559 khỏi lui ra phía sau để mà nhận hàng trở vào.
That and corps 500 had to bear the responsibility to transport deep inside the Trường Sơn Trail, so that the corps 559 didn't have to go back northernwards, to collect things. Then.
Như thế là đứng về mặt lý thuyết mà nói.
Theoretically said,
thì cái việc vươn sâu
going deeper and crossing Trường Sơn Ranch to that means from the road to 20 to Tale and to Fulanik, crossing Fulanik,
yes.
And road to 12 and from road 12 to Bonaphao, Bonaphao.
Yes, so that's through Muzan.
Through Muzan. And to Natong, Natong. And road 16 to Charlie, Chaly, from road 16.
From Dong Hoi.
Yeah.
Is it?
Yes.
Yeah.
Then theoretically, as for spiritually, then 559 corpse, yeah, didn't have to go northward or into the rear to get their ammunition, and they just got the delivery in there and go southward.
Mm.
And tactically, that means the corps 500 had to direct the activities of crossing the entry place.
Yeah.
And remember that they attack the enemy attack very hard in all the entry place.
Yes.
Nếu mà Bộ Tư lệnh 500 đỡ được cho cái việc này ấy, thì Bộ Tư lệnh 559 rõ ràng là giảm đi.
Then if Corps 500 bear the responsibility of transporting past the entry place, then Corps 559 would be less harder.
Right.
Để làm được cái việc này.
And doing so,
và bộ tổng cũng nhận thấy rằng đây là một việc nặng nề.
And in the Ministry of Defense recognized that it was a hard duty.
Cho nên đã đưa then, vào đây một bộ tư lệnh rất mạnh.
And then that is why the whole staff of the headquarters of the commander in chief was very strong. The whole staff was strong.
Bộ tư lệnh đó được tổ chức là gồm là thiếu tướng
which included Lieutenant General Nguyễn Đôn, Nguyễn, you know, and Đôn, D-O-N.
Tức là phó của Văn Đức.
That means the deputy had, he is very, he's the Mr. Văn Tiến Dũng adjoint deputy.
Mr. Ben.
Văn Tiến Dũng, General Văn Tiến Dũng.
His deputy.
Yeah.
Does Duan 500 it was carrying responsibility for transporting ammunition? Was it also responsible for transporting infiltrating troops?
Thế họ có nhiệm vụ đưa cả người vào không ạ?
À, có chứ.
That means all the activities of to cross the peak.
Yeah, I know, yeah. But he didn't say that. He said ammunition. That's why.
Yeah,
I asked.
Yeah.
Ở hậu phương tuyển bao nhiêu người theo yêu cầu của chiến trường và bao nhiêu bộ tổng tham mưu ngoài này xác định đưa vào thì qua cái bộ tư lệnh 500,
that means
bộ tư lệnh 500 mới đưa vào bộ tư lệnh
everything. Yeah. Mm. That's from the sending that có sending from the rear.
Tôi trở lại cái
Bộ
tư lệnh 500 được tổ chức mạnh như vậy là do thiếu tướng được bổ nhiệm vào đây là ông thiếu tướng
that was the Lieutenant General Nguyễn Đôn. That was the commander in chief of the 500 the corps 500.
Did the Duan 500 replace part of the fourth or fifth interzone in geographical area?
That was not fifth interzone.
Fourth?
That was fourth interzone.
Did it replace part or all of?
Tức là như thế có phải là thay thế cho một phần của bộ tư lệnh của liên khu 4 không ạ? That is a respectively duty, and it is not. There is no link with the fourth interzone.
It is a what?
that it had its own duty.
Ah.
Yeah, that is it. That is to supply.
Okay, understand.
Political commissar was Lieutenant General Lê Quang Đạo, he who now chairman of National Assembly. Lê Quang Đạo.
Hai ông này đều là ủy viên trung ương dự
kiến. And they are all the, what to say, that is alternative members of the Politburo.
No.
Then.
Oh, okay.
Và cũng nói, xin nói, ông Nguyễn Đôn này đã tôi nói cái qua một tí cái này, ông Nguyễn Đôn này.
And Lieutenant General Nguyễn Đôn had been High Commander in Chief of the Force Interzone before.
Và ông đã từng là tư lệnh của quân khu 5
and
trong chống Mỹ.
During the American time, and he before that he had been Commander in Chief of the 5th Interzone.
Vì vậy khi ông về làm Phó Tổng Tham mưu trưởng.
Then when he came back and became a special advisor from General Văn Tiến Dũng, that means he was promoted into upper level of all the interzone. And he know the terrain. That means he know the two interzone very well. Then it was he knew. That was why he was appointed to be there.
Ông Lê Quang Đạo.
As for Lieutenant General Lê Quang Đạo.
Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
He had been deputy head of the political general department of the military. And he had been
hoạt động ở các cái quân khu phía Bắc này.
Doing a lot of research on the northern part of the northern interzone.
Mà cũng là cái nhà lý luận.
And he is a good theorist. He is a good theorist.
Bộ máy của ông ấy đưa vào toàn là cán bộ từ thượng tá và đại tá ở Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị vào.
And he and the staff of Corps 500 were all thượng tá. Yeah, were all senior lieutenant colonel and colonel from the propaganda general department as well as from the Ministry of Defense from Hanoi. But being there,
triển khai làm theo đúng các bài bản về vận tải quân sự, bài bản của chính quy
đấy. They followed the way in theory of transportation, military transportation.
Nhưng nó có một cái không sát hợp là.
But in practically, it wasn't convenient for the reality then.
Thì nó xuất phát từ tình hình thực tế.
Yeah, because through the reality.
Khi Mỹ chấm dứt đánh và phá ở miền Bắc.
When the American stop bombing the North.
Thì hắn tập trung đánh ở cửa khẩu miền vô cùng ác liệt.
They concentrate into this entry place.
Nó tăng cái lượng bom đạn lên.
The amount of bombs increased. Was 150 to 180% in comparison with the past.
Because technically that's Laos, so they continue to bomb Laos.
Như thế có thể nói là đấy là ví dụ họ có thể có được phép ném bom Lào với lại ném bom cái cửa khẩu chỗ này là vì thuộc vào phía Nam.
Đấy là Lào mà.
Technically it was they bombed Laos.
Yeah.
Cái việc đánh trên đất Lào này thì năm 1963 Phu Ma đã đồng ý với lại đại làm việc với Sullivan, đại sứ Mỹ ấy, và đồng ý cho coi đây là một cái zone LEAP
Because you remember in 63, Fuma had signed a treaty with the ambassador, American ambassador, to let there as a free fire zone. Mm-hmm. Yeah.
Và đã coi đây là cái phòng thí nghiệm.
And to make it an open air laboratory of all kind of weapons.
Chính vì vậy mà cái việc đánh mạnh ở Lào này
That is why it was legally for them to bomb there.
Còn Đông Trường Sơn lúc này là họ thôi không đánh nữa.
But they didn't bomb the east of Trường Sơn.
Vì vậy nó xuất hiện một cái mâu thuẫn.
Then there was a contradiction the contradiction happened inside its soldier and inside the commander in chief of Corps 500.
Nghĩa là ở đây cái khu vực phía sau này,
that in the rear,
đây là một khu vực không chiến sự.
That right close to this to the close there was a non-fighting area.
Ở khu vực không chiến sự thì tất cả mọi cái phong cách làm
that,
việc
that means close to ATP. That means everybody the way of living was quite different, you see, because no fighting.
Yeah, no fighting, no bombing.
No bombing.
Nhưng mà chỉ cần nhích qua vượt qua cái điểm mốc của Trường Sơn này sang đây nó trở thành vùng chiến sự ác liệt.
But crossing ATP, then that was a hotbed.
Yes, it was crossed from nothing happening into.
Yeah.
Vậy một con người mà trước đây một phút là tôi sống trong vùng không chiến sự rất là hòa bình.
Then the minute before you was in the non-fighting area.
Peace. Yes.
Yeah.
Well-being.
Yeah.
Yeah,
non-fighting. Non-fighting. That means temporarily peace, not peace. But just cross there. Then a minute before that, you were in a fighting area, a hotbed. Yeah.
Yes.
Vậy cái tổ chức chỉ huy trên này với tổ chức chỉ huy phía sau này là hoàn toàn khác nhau về phong cách.
Then the organization of the leadership from this side and the other side was quite different in the style of working.
Sự thay đổi ở vùng chiến sự là nhanh đến cái mức mà lắm khi vừa mới quyết định xong lập tức phải thay đổi.
Then they have to change their minds very quickly. After getting the decision, they had to change immediately.
Nhưng mà sự thay đổi ở vùng không chiến sự
but in a non-fighting area, it goes regularly and very slow.
Mà trong lúc đó thì Bộ Tư lệnh lại ngồi tận ở Hương Đô.
Meanwhile, the headquarters based in Hương Đô, HUONGDO. Yeah.
Thì từ đó bản nghĩa là bản thân cái việc tổ chức và chia tuyến.
Then the way of organizing and dividing the line.
Nó không hợp
wasn't got along with the reality.
Cho nên suốt cái thời gian then, bắt đầu mùa khô của Trường Sơn là từ tháng 11 năm 1968.
Then from the dry season of 68, that means from November 68,
hết tháng 12,
and up to the end of December 68 to January 69,
hàng không đưa được.
Then
they couldn't
transport goods to Trường Sơn and yes. Petrol too.
When he said there's a problem inside, he meant inside Corps 500, did he?
Yeah. Yeah.
Tình hình đó xuất hiện một cái mâu thuẫn giữa hai bộ tư lệnh 559 và bộ tư lệnh 500.
And then there was a contradiction between Corps 500 and 559 also.
Câu chuyện đó tôi thể hiện trong cuốn Vật Đỉnh.
And it was in Crossing the Peak. And in the diaries, in the four diaries, you can see the diaries, that means the Saunders diaries that I sent you.
Ta nghỉ một tí cho
đây. Yeah. And
so you're saying
Nguyen Cầu was the head of the construction site of the auxiliary road number 20C.
Right.
And I am the political commissar, but I hampered him directly.
Right.
Cái con đường đó đã nói ở trong cuốn
and it was
cuốn đường qua vùng cắt cổ.
It was mentioned in the this road was mentioned in breaking through.
Lạ nói trong con đường cuốn vượt đỉnh ấy.
And in crossing dạ cháu cầm. In crossing through the peak, crossing the peak.
Thế thì ở đây ấy, cái rắc rối là chỗ này.
Every detail is about building this the road truck cross Tale was in the crossing the peak.
But I should take it from my notebook to get the details of the dispute between the two core areas about the decision to build the bridge.
And after that, he mobilized me to get inside to belong to 559.
Và ông ấy bổ nhiệm tôi làm cục phó.
And I was appointed to be deputy head of the Department of Transportation,
của Bộ Tư lệnh 559,
which belong to Corps 559.
Và tôi làm công tác đó vào khoảng độ nửa tháng để nắm được tình hình.
And I was in charge of that for 2 weeks, for a fortnight, to know the to learn about the situation of transportation.
Thì sau đó thì ông ấy mở ông bắt đầu ông vào ngay tổ chức cái chiến dịch vận tải.
And after that he organized the campaign of transporting.
Trên cơ sở ông căn trên cơ sở thế này là đã ở phía sau đã đưa được hàng vào.
Basing on the breaking through road.
Đã đưa được xăng dầu
then,
lên cho
because we could already transport goods and petrol in.
How long did the temporary bridge last before it was bombed and destroyed?
Thì cái đường cái ngầm mà qua Tale này thì là tồn tại được bao nhiêu lâu thì địch phát hiện và phá hủy?
Nói tóm lại là nó chẳng phá hủy được vì nó bị giãn ra như thế. Nó bị giãn ra là 20C rồi là 20D. Ông ấy cho làm luôn 20C, 20D, rồi 20B, 20A. Ông làm nhiều cứ ngầm vượt thằng địch bị phân tán, không đánh tắt được. Đấy cô xem là trong cái cuốn vượt đỉnh rõ rồi.
It is not a bridge, it is a cross. That means a stone cross. And not a bridge in that he put stone in it.
Okay.
In the upstream and so, then deep, immediately in crossing the peak, that he has analyzed that not only one stone cross, but different stone cross, and then the enemy couldn't destroy. That means that they even we use truck, but they couldn't prevent the truck.
At one point when he was having his first conversation with Nguyen, and Nguyen said, "What preparations have you made for second plan?"
Yeah.
He said, "I have enough stones
for the two sides.
For the two sides, not to join up, just for the start.
Yeah, for the start.
Start of the two
sides.
That's right. That's
side.
Right.
Hết mùa khô năm 68, 67, 68. Hết mùa khô 68, 69. Tức là tháng 11 năm 68 đến tháng 5 năm 69 là mùa khô 68, 69.
At the end of the dry season of 69, that means from November 68 to May 69.
Thì cũng do cái tình hình địch đánh phá căng.
That because of the hard bomb raided by the American.
Nó đánh ngày là 35.000 trận và đánh đêm là 49 gần 50.000 trận.
In the dry season, that the daytime bombing rate was 45,000 times.
Và
and 45,000 times during daytime for the whole dry season.
Và có 84.800 chiếc B-52.
And at night time, 40,000 times and bao nhiêu nghìn?
84.000 lần chiếc B-52.
82,000 time use time of using B-52.
Và cũng do là ta
on the turn.
Ta chậm một cái thời gian vận chuyển như nói ở trên.
Then that is why the transportation was low down a bit.
Cho nên là không hoàn thành được 100% kế hoạch.
Then we couldn't fulfill 100% of our norms.
Nhưng cũng đã đạt được một tỷ lệ mà rất khích lệ là 70-80%.
But only 70% and 80% only. But it was encouraging. It was an encouraged data.
89% kế hoạch.
And exactly 89%.
In 1988.
In the dry season of 1968-69.
Vào năm 59 một cái ấy, thì ông ấy điều tôi đi ông ấy là cái sau cái khi mở chiến dịch một cái, mở chiến dịch vận tải một cái, thì tôi với anh Nguyễn An, anh Nguyễn An là cục trưởng cục vận tải.
And then, together with Mr. Nguyễn An A-N, that means the head of the direct, the head of the transportation general department.
Đi vào kiểm tra và chỉ huy cái khu vực từ binh trạm 33 đến 35.
We entered and check the area from Binh Trạm 33 to 35.
Và sau đó sau một tháng kiểm tra xong thì ông Nguyên chỉ thị tôi ở lại phụ trách cái binh trạm 34.
And after check controlling there, Mr. Nguyen appointed me to be to stay in 34, Binh Trạm 34.
Như thế là tôi là cục phó cục vận tải kiêm binh trạm trưởng của binh trạm 34.
Then I was at the same time deputy head of the transportation general department and head of the binh trạm, commander of the binh trạm 34.
Anh Hoàng Xuân Điền là binh trạm phó.
And Mr. Hoàng Xuân Điền was my deputy head.
Và lúc bây giờ anh Hồ Anh
ấy
là một chính
ủy. And Hồ Anh, H O A N H, was the political commissar. Bây giờ ông còn sống không phải chứ?
Ông và anh còn sống nhưng mà hư rồi.
They were both retired now.
Câu chuyện mà về ở binh trạm 34 thì
and the story of being in binh trạm 34.
Tất cả cái vận chuyển đó xem ở trong cuốn Vượt Đỉnh cái đoạn 2 của
yeah, on the second part of Vượt Đỉnh of Crossing the Peak.
Right.
Ở trong này ấy, nó có dính đến cái việc mà tiếp làm việc chi viện cho B4 rồi gặp anh Hoàng Văn Thái.
And here we mentioned the supplying the way of supplying for B4 and contacting General Hoàng Văn Thái.
Và cũng nói đến cái tình hình của chiến trường lúc bây giờ.
And I describe the situation of the battlefield then also in Crossing the Peak.
Right. I remember yesterday I asked him when we were finishing doing this part of the organization, he's going to tell me about where the headquarters of 559 moved at various years. Is he still planning to do that?
Yeah. Thế xong bây giờ chú có nói là bây giờ coi như bộ chỉ huy 559 từng thời gian thì ở những nơi nào?
Vâng, tôi sẽ nói luôn đấy. Nói luôn đấy. Lúc này thì bộ tư lệnh vẫn đóng ở Phu Vát.
In 69, the commander in chief of 559 was still in Phu Vát, still in Phu Vát, like yesterday he mentioned.
But I don't know where he was in 59.
Yeah. Please wait. You make me nervous too.
Lúc này thì binh trạm được điều chỉnh lại.
And now they rearrange the binh trạm too.
Ta bỏ cái binh trạm 43 đi.
Binh trạm 43 was eliminated.
34?
Oh, excuse me. 43
was eliminated.
Yeah, that means to mix it with others.
Yes.
Chỉ còn các binh trạm 31, 32.
There remain 31, 32,
33,
34,
35,
36,
37,
41,
42, 44.
And 41, 42, 43. That means 38 and 43 was out.
44 was out.
43 and 40 and 38 was out. Was in page 416 of military transport.
Okay.
Sự điều chỉnh cái lượng binh trạng này là vì nó có cái chỗ không một là tình hình không cho phép, hai là nó để dồn lại lực lượng cho nó mạnh.
Because we would like to to reinforce and make on the force reasonable, then we mix the two on these two binh trạm into the others.
Sau cái mùa khô năm 67-68 này ấy,
68-69
sau cái mùa khô 68-69 này,
then after the dry season of 68-69
thì ông ấy cho tập kết lực lượng, tất cả các lực lượng xe ra vùng tự do, ra miền Bắc.
Tất cả
xe.
Then all the trucks, all the regiment of trucks were sent to the north.
Để củng cố lại và bổ sung và xây dựng lại cho nó vững vàng.
To be consolidated and to get some new trucks. To build a firm corps.
When you say was sent to the north, sent to where?
Tức là đưa ra miền Bắc là đưa ra Hà Nội.
Được không? Đưa ra tới Thanh Hóa thôi.
That means to Thanh Hóa.
Từ Quảng Bình đến Thanh Hóa.
Yeah. Were sent to Thanh Hóa.
Tổ chức bồi dưỡng lực lượng.
Then to own the drivers trucks were sent there.
Và cũng giải quyết cho một số những anh em mà có hoàn cảnh gia đình họ về thăm nhà ăn cửa.
Then the drivers had a rest time to visit their families.
Nhưng mà những cái hướng chiến trường mà còn phải làm, mà còn phải tiếp tục giải quyết ý, thì ông ấy để lại một số đơn vị xe.
Just very few were still in the in.
Was this the first state of was this the first time drivers had had a chance to take go and visit
the families? Có phải đấy là lần đầu tiên mà các anh em lái xe được trở lại miền Bắc không ạ?
Vâng, lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên là tập trung lực lượng anh em xe ra miền Bắc.
That is the first time that a large amount of drivers were sent back home.
So many of them had been driving without much of a break for 5 or 6 years.
Thế có những người là ở đã từng là lái xe ở đấy 5 6 năm liền mới được ra. Yes.
Và trước đây có người ra là mọi năm vẫn có ra, cái mùa mưa ra nhưng có tính chất là ai đi phép với bộ phận thôi.
Yeah, before some could take leaves or in the rainy season they could be sent out, but that is only a leaf.
Đây lần này là ông tập trung ra hầu như là tuyệt đại bộ phận xe và pháo ra ngoài đó.
But during this
pháo để lại như người ra. Yeah.
But in after the dry season of 69, he sent almost all the drivers and artillerymen out to Thanh Hóa.
Lực lượng công binh cũng để lại những bộ phận cần phải củng cố thêm chứ còn.
And almost all sappers, that means all the soldiers of the sapper regiment were sent out.
Anh em kho cũng có một bộ phận ra.
And some of the people in the ammunition depot were sent out.
Bởi vì là lúc bây giờ là Trường Sơn, cái tháng này xin nói là tháng mưa.
Because it was the rainy, it was in the rainy season of Trường Sơn.
Và ra nhằm cái này tổng kết và rút kinh nghiệm. Để thấy được quy luật thời tiết trong mấy năm liền
And
nó tác hại đối với xe cộ như thế nào?
And he would like to prove that after some years he get the experience of the climate and to show the experience that the rule of climate of Changshan cause harm to the trucks, how much it it did cause harm to the trucks.
Thì ra ngoài này tổ chức các cuộc hội nghị tổng kết lần thứ hai cũng khá quy mô ở Thanh Hóa.
And tức ông ấy tổ chức.
Vâng, ông tổ chức.
And he came to Thanh Hóa and organized the second seminar in summarizing his experience.
Chiến
tháng mấy á?
Tháng 7 đó.
It was in July 1969. That means Commander in Chief Nguyên, đồng chí Nguyên.
Ở trong lúc đó thì ở chiến trường để lại một số lực lượng để làm cái nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt. Và giữ chiến trường.
A certain amount of soldiers were staying there in keeping the post.
Thì tôi là rơi vào cái lực lượng ở lại.
And I was among those who were staying.
Lúc bây giờ là tôi behind. Trực tiếp chỉ huy luôn cái binh trạm 34 và 42 gồm là một.
And I was in charge of both binh trạm 34 and 42.
Anh Hồ Anh cũng ở lại với ta.
And Mr. Hồ Anh stayed behind with me too.
Lúc này thì Hoàng Xuân Điền đi ra.
And Hoàng Xuân Điền was sent out.
Tôi nói cái cuộc hội nghị ở Thanh Hóa.
And now I mention a bit about the seminar, the second seminar in Thanh Hóa.
Cuộc hội nghị ở Thanh Hóa và việc bồi dưỡng của anh em ở Thanh Hóa khi tập trung lực lượng ra ngoài đó từ Quảng Bình ra Thanh Hóa, mà chủ yếu ở Thanh Hóa thì được cái tốt là bồi dưỡng cho anh em là sức khỏe lên.
Then,
nhất là trong một thời gian anh em ốm yếu nhiều.
Then first of all, materially, that being sent to Thanh Hóa, it is a good time for the drivers to recover their hands.
Cái thứ hai là tiếp nhận phương tiện ở ngoài này.
And receiving new trucks.
Anh Vũ Văn Đôn lúc bây giờ là cục trưởng cục quản lý xe.
And Mr. Vũ Văn Đôn, V-U-V-A-N-D-O-N, who was the head of the department of trucks, the trucks management department. Let me